Giống và màu.
Thời đi lính ở quân khu thủ đô, có lần tôi ngạc nhiên nghe một anh bạn, hình như dân Tử Liêm, nói đến một con vật gọi là con qué gì. Con qué là con gì? Cả đám đồng ngũ tròn xoe mắt hỏi lại. Anh ta chỉ đàn gà trên sân tiểu đoàn bộ. Trong đàn gà thường có một con qué. Này nhé, mình ném một cái xương gà xuống đất. Cả bọn gà đều thờ ơ. Nhưng có một con lại xông đến mổ cái xương ấy đánh chén rất say sưa. Con ấy là con qué. Anh ta phát biểu thêm. Con chó nào mà gặm xương chó? Con ấy gọi là con má. Cha cha, gà thì phải có qué, chó thì phải có má. Tôi đùa mà rằng, thằng người nào ăn thịt người, thằng người ấy gọi là ngợm, người ngợm. Lính tráng nhiều khi có những tranh cãi bất ngờ liên quan đến phương ngữ thổ ngữ, kiểu cãi vã con tép hay là con tôm chẳng hạn. Thành câu hát, Hà Tây gọi tép là tôm, quê em miền Hà Tây thường kêu bố là thầy, vân vân. Chuyện giới tính của động vật, con vật có vũ thì phân ra hai giới đực và cái, con vật lông vũ thì phân ra trống và mái. Ngựa đực và ngựa cái, hổ đực và hổ cái, gà trống và gà mái, bồ câu trống, bồ câu mái. Nhưng có những ngoại lệ, con vịt thuộc về bên dương thì không gọi là con vịt trống mà là con vịt đực. Những người nói giọng khàn khàn bị gọi là người có cái giọng vịt đực. Trong truyện ngắn Sao Anh Không Đến, năm 1985, tôi kể chuyện một anh chàng trai lơ khỏe mẽ trước đám con gái, giống như một con công xòe cái đuôi loè xòe phô trương quyến rũ con gái. Tác giả đặt cho anh chàng nhân vật ấy biệt danh con công đực. Trường hợp này, chữ con công đực gây ấn tượng hơn cái danh từ chính xác là con công trống. Với những anh chàng như thế, dân gian thường bảo thằng ấy chỉ biết trò đực cái. Văn cảnh này có thể dùng chữ đực cái để chỉ người. Còn thì thường khi người ta dùng chữ cặp khái niệm khác, nói chung chung gọi là nam và nữ, trẻ trung thì gọi là trai và gái, nhiều tuổi hơn hoặc đã trưởng thành cứng cáp gọi là đàn ông và đàn bà. Tiếng Việt có chữ máu, huyết và tiết. Chữ tiết phần nhiều chỉ thứ máu động vật có thể ăn được, cắt tiết gà, chọc tiết lợn. Món tiết canh thì người Âu Mỹ xếp vào một trong những thứ thức ăn ở Đông Á khiến họ run sợ, trong đó có cả thịt chó, trứng vịt lộn. Tiếng Việt phân biệt rõ ràng, thế mà vẫn có nhà văn, nhà báo viết là máu gà, máu lợn. Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ, hỡi những tấm lòng lạnh tanh máu cá, những nhiệt tình xuống quá độ âm. Chế Lan Viên, trong tiểu thuyết Cô Gái Mù Chữ Phá Bom Nguyên Tử của Jonah Jonasson, có đoạn ông thủ tướng cắt tiết gà làm cho tiết gà văng lên bè bét khắp quần áo. Phạm Hải Anh dịch đến đây và chị dùng chữ máu gà nhiều lần. Người đọc hiểu dịch giả không dùng một từ chính xác là tiết gà mà chủ ý dùng từ máu gà để gây ấn tượng như một vụ tàn sát. Cũng là màu đen, nhưng con mèo đen thì gọi là mèo mun, con chó đen gọi là chó mực, con ngựa đen gọi là ngựa ô, ô là con quạ. Con chim chủ yếu có bộ lông màu đen. Thước là con chim khách, ô thước là hai loại chim bắc thành chiếc cầu cho ngưu lan chức nữ gặp nhau. Xưa chức nữ chàng ngưu từng đắng cay dãi dầu chờ ô thước bắc cầu. Tác giả Châu Kỳ. Nói tiếp chuyện về màu sắc, sông Hồng, Hồng Hải, Hồng Quân, vân vân. Ngày trước, khi phải dịch, một số người từng chọn chữ màu hồng trong tiếng Anh là pink. Và họ đã ngạc nhiên khi thấy đáp án là Sông Đỏ, Biển Đỏ, Quân Đỏ, Red Divide, Red Sea, Red Army. Chữ hồng ở đây là từ Hán Việt màu đỏ. Cũng là màu đỏ, tiếng Việt có chữ đào. Sông Đào là con sông đỏ màu phù sa. Lòng đào là cái phần màu đỏ trứng trong quả trứng, còn gọi là lòng đỏ trứng gà chẳng hạn. Hoa đào chính là thứ hoa có màu hồng đào. Chiếc áo màu hoa đào nghe gợi không khí Tết xứ Bắc. Màu hoa đào là màu hồng, phơn phớt, dịu nhẹ, gợi cảm giác ấm áp chứ không nóng nực. Hoa đào năm cánh, màu hồng nhạt, còn gọi là đào phai để phân biệt với bích đào, là loại hoa đào xô bồ, nhiều cánh, loại đỏ rực lên. Ngày xưa, chưa xa, Tết xứ Bắc, người ta chỉ chơi đào năm cánh đúng nghĩa màu hoa đào tinh tế thanh tao. Thế rồi gu tiểu thị dân thích những gì loè loẹt, chói ngắt, bỗng ập đến, tự dưng tràn ngập thứ hoa đào rừng rực dày lên nhiều lớp cánh hỗn độn. Vật thể lạ thành vật thường dùng. Chữ không bất biến mà được nuôi dưỡng và phát triển thường xuyên. Chữ lại có một đặc điểm. Cái sai nếu được sử dụng nhiều, sử dụng mãi thì được chấp nhận. Sai không hóa thành đúng, nhưng sai được đám đông chấp nhận. Rất nhiều từ sai đã được từ điển chấp nhận, chẳng biết là từ điển thực lòng hay miễn cưỡng, nhưng đã phải chấp nhận. Chữ hương hồn ở trên là một ví dụ. Chữ điệu nghệ là một ví dụ khác. Nó vốn là chữ diệu nghệ. Một nghề, một việc được thực hiện một cách tuyệt diệu, kỳ diệu. Tuyệt diệu về nghề, diệu nghệ. Nhưng rồi cả đám đông cứ đồng thanh hô lên là điệu nghệ. Rốt cuộc, từ điển đã phải chấp nhận theo đám đông. Tôi thường từ chối sử dụng những ngôn từ mang tính thời trang, thời thượng. Cái gì được đám đông truyền tụng tấm tắc đều tiềm ẩn trong nó sự a-dua đáng ngờ. Số đông không thường xuyên nắm giữ chân lý. Tôi tránh dùng những từ như điệu nghệ. Một khi văn cảnh đẩy đến chỗ phải lựa chọn thì dùng chữ thiện nghệ. Thiện theo nghĩa, theo cái nghĩa trong chữ thiện chiến, thiện xạ. Nhà văn cũng nên tránh những ngôn từ bị đại chúng hóa, dùng ra rả trên phương tiện thông tin đại chúng, dùng đến mòn sách như sờ mướp, như thẻ bị quẹt mòn mã vạch. Vĩ mô, vi mô, kích cầu, một thời lan tràn thành mốt, rồi cũng xẹp xuống, bóng bay xì hơi. Từ khoảng năm 2010 trở đi, tôi từ chối dùng những từ đồng hành cùng, cặp đôi. Khi ấy bắt đầu mốt, đồng hành là đi cùng, đồng hành cùng có nghĩa là đi cùng cùng, thừa một chữ cùng. Thế mà cứ theo nhau, nói, theo nhau viết, đã cặp lại còn đôi, cặp là hai, đôi cũng là hai, vậy thì cặp đôi, một cặp đôi chắc phải nhiều, thành bốn, trở thành, luôn thành ngữ trên cửa miệng, bình dân. Cặp đôi hoàn hảo, rồi chữ cặp đôi này sao có lúc được đưa vào từ điển tiếng Việt không biết chừng. Kể ra, có thể tạm sử dụng nếu nó không được dùng như danh từ mà dùng như một động từ, cặp thành đôi, cặp với nhau để thành một đôi. Chàng cặp đôi với nàng nghe còn tạm được, chứ nói rằng chàng với nàng là một cặp đôi nghe không ổn. Chính xác ra, chàng với nàng cần đi với một cặp nữa mới đủ là một cặp đôi. Vậy còn chữ cặp bồ? Nhiều người giải thích nó là chữ couple của tiếng Anh, tức là một cặp hoặc một đôi, phát âm gần giống như cặp bồ. Phương ngữ miền Nam nói chạch đi mà thành cặp bồ. Anh chàng cặp bồ với cô nàng, dần dần giản tiện, nói anh chàng cặp với cô nàng gọn gàng, chắc chắn. những cặp bồ bịch này xưng hô với nhau thế nào? Thì cũng giống như một đôi yêu nhau, thì cũng như mọi cặp vợ chồng hoặc người trong nhà, họ sẽ dùng từ chúng mình. Hôm nay chúng mình đi xem kịch nhé. Nhưng những người khác chỉ là bạn thì không xưng với nhau là chúng mình. Phải nói là chúng ta, bọn ta, cánh ta, đám ta, nhóm ta, bè lũ ta cũng được. Chữ thừa. Cha tôi từng làm đối ngoại và làm báo nên rất lưu tâm đến chữ nghĩa, thông thạo tiếng Pháp và tiếng Trung. Ông cho rằng nhà văn, nhà báo Việt Nam nên ít biết, ít nhất, tiếng Trung và một thứ tiếng phương Tây, biết ngôn ngữ Hán Việt để không viết thừa, biết một ngôn ngữ phương Tây để có điều kiện so sánh văn phạm. Đọc báo, xem đài, xem truyền hình, ông thường quán tính biên tập luôn. Chúng tôi trêu rằng ông cãi với đài. Những ngôn từ kiểu này thường được ông tức thời chỉ chỉnh lại như sau: tái sinh lại, tái hiện lại, tái diễn lại, tái bản lại, phục chế lại, vân vân. Hoặc như trong một cuốn sách, khi đã hồi phục lại, bà đi xuống, kẻ trộm sách. Cao Xuân Việt Khương Dịch, trang 330, thêm chữ lại. Sự việc sẽ lặp lại đến lần thứ ba, chứ không phải là hai lần. Tối ưu nhất, tối đa nhất, tối kỵ nhất, cực kỳ tối mật, vân vân. Đã tối là đến tận cùng rồi, lại còn nhất hoặc cực kỳ nữa thì đúng là hết ý nhất. Đặc thù riêng hoặc... Ví dụ, mỗi tình huống nêu trên đều có cái nhìn đặc trưng riêng của nó. Tác phẩm Tên của Khí Trời, Trần Tiễn Cao Đăng Dịch, trang 40. Người dịch hãy thản nhiên mà thôi chữ riêng đi, tiếc nuối làm gì. Người họa sĩ, một cuộc gặp gỡ. Nguyên Ngọc Dịch, nhà xuất bản Văn học 2013, nhà họa sĩ. Tên tôi là Đỏ. Phạm Viên Phương Dịch, nhà xuất bản Văn học 2007, nhà học giả. Tên của Khí Trời, trang 41, 42, 43, nhà triết gia. Plato và Con Thú Mỏ Vịt, Bước Vào Quán Bar, vân vân. Hoặc nhà doanh nhân, người nghệ sĩ, vân vân. Những từ này đều thừa chữ nhà hoặc chữ người, đã thành quen, đã vào thơ và ca hát véo von. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, tôi đoán rằng chúng cũng sẽ có ngày được vào từ điển. Lính bộ binh. Binh đã là lính, có thể tạm chấp nhận khi hàm ý đám lính của quân chủng bộ binh phân biệt với lính của quân chủng hải quân chẳng hạn, nhưng vẫn thấy ở đây người dùng chữ để thừa chữ lính bộ binh, nghĩa là thừa chữ binh. Đạo giáo của chúng ta. Trong tác phẩm Tên tôi là Đỏ, nhà xuất bản Văn học 2007, giáo sư đã là đạo. Sao không nói luôn là tôn giáo cho chính xác? Chỗ bạn bè với nhau, chúng tôi thường tự cường điệu mà dùng những chữ thừa thãi như trên hoặc những cấu trúc câu khác thường, đùa cho vui, nhưng tuy nhiên, đã nhưng lại còn tuy nhiên. Chuyện có thể đùa như thể khó thành sự thật, nhưng hóa ra lại được người khác dùng thật. Thử chỉ ra trong cuốn sách, cuốn Những Mối Tình Nực Cười, Cao Việt Dũng Dịch, ở đấy có cả những chữ mà ta đang bàn. Ví dụ, như mặc dù vậy, nhưng mặc dù vậy, trang 271, nhưng tuy nhiên, trang 271, nhà nghệ sĩ, trang 47, ở bên trong nội tâm, trang 287, cô gái trẻ, trang 93, chàng trai trẻ, trang 97. ở bên trong nội tâm. Cũng quen dùng như thế là ở trong nội thành, trong nội bộ, ở ngoài, ngoại ô. Đấy là nói chuyện viết chữ thừa vì không hiểu nghĩa Hán Việt hoặc quen dùng theo kiểu khẩu ngữ. Ở Anh, Mỹ cũng có chuyện này. Một nhà ngôn ngữ học người Anh chỉ ra rằng báo chí hay viết thừa theo kiểu young girl, young boy. Đã boy và girl thì nhất định phải young. Trừ trường hợp chơi chữ như trên một bộ phim của Hàn Quốc. Old boy nghĩa là thằng già. Viết gái trẻ tức là hàm ý có gái già hay sao? Có. Trường hợp đặc biệt này người ta dành cho cô gái già. Một từ thật riêng, spinster. Vậy tiếng Việt mà viết cô gái trẻ, một cuộc gặp gỡ. Nhà xuất bản Văn học 2013. Chàng trai trẻ, anh thanh niên trẻ thì có khác gì younger, young boy? Chữ trai trẻ hoặc trẻ trai cũng có thể dùng như một tính từ, nhưng cũng phải chọn danh từ đi với nó cho phù hợp. Chứ còn chàng thì đã hàm ý trẻ trong ấy rồi, vậy thì còn dùng làm gì nữa? Nói tiếp về từ ghép. Một từ tiếng Anh khác cũng đang được Việt hóa, đem ra nói ở đây chỉ vì nó cũng thành một từ thừa. Thừa theo kiểu cụm từ Hán Việt ở trên, fan, hâm mộ. Fan, hâm mộ, hoàn toàn có thể viết là người hâm mộ. Không hề dài hơn cụm từ ghép. Anh Việt kia, đã fan lại còn hâm mộ. Sợ viết mỗi chữ fan, ngoại lại thì người đọc không hiểu. Phải thêm chữ hâm mộ để giải thích. Coi như một bước đệm để tiến đến chỗ có thể bỏ dần chữ hâm mộ, để chỉ còn giữ lại một chữ fan. Cũng có thể không lược bỏ mà để giữ luôn cụm từ nửa Anh nửa Việt, giống như từ quán bar. Có thể một ngày nào đó từ điển tiếng Việt sẽ phải đưa chữ fan vào, thậm chí Việt hóa mà viết thành friend. Có thể sẽ phải đưa chữ ba này vào, thậm chí Việt hóa và viết thành ba hoặc ba rơ. Thao tác mưa dầm thấm lâu này không hề lạ. Thuở ban đầu, khi bê một số từ tiếng Hán vào tiếng Việt, người ta cũng làm theo công thức một từ ngoài, một từ giải nghĩa. Cấp bậc, áo bào, binh lính, mũ miệu, gạo mễ, cây cổ thụ, nội trong ngày, nội nhật trong ngày, vân vân. Và thời nay, muốn không viết thừa thì không chỉ hiểu từ Hán Việt mà có khi phải biết cả tiếng Pháp, tiếng Anh để mà không viết friend, hâm mộ, quán bar, bê đàn, bàn đạp, modern hiện đại, cái xe to chở khách hoặc chở công nhân đi làm, học sinh đi học, gọi xe, gọi là xe ca. Chắc là từ những chữ khe, nghĩa là xe có động cơ. Cái xe nhỏ ngày trước thường dùng cho chỉ huy quân đội gọi là komanka. Komanka, xe chở chỉ huy. Ngay cả trong một nước thôi, phường ngữ thổ ngữ nhiều, rất lắm khi phải áp dụng công thức ghép từ, chẳng hạn một từ Nam, một từ Bắc, say xỉn, bằng say cộng với xỉn, thì thành say xỉn. Say là từ Bắc, xỉn là từ Nam. Nói say thôi, có thể nhiều người Nam chựng lại. Nói xỉn thôi, có thể nhiều người Bắc ngỡ ngàng. Người ta ghép hai từ đồng nghĩa thành một từ có thể dễ hiểu hơn với cả hai. Một từ mang tính thống nhất hai miền. Đây cũng là một từ mang tính thống nhất, là ủi. Hành động dùng một vật nóng miết trên quần áo làm cho nó phẳng ra, miền Bắc nói là quần áo, miền Nam nói là ủi quần áo. Cái bàn là ở miền Bắc, miền Nam gọi là cái bàn ủi. Thế rồi để cho dễ hiểu với cả hai, xuất hiện một động từ mới là từ ghép là ủi. Cũng là một vật, miền Bắc gọi là đi tất, miền Nam gọi là mang vớ, miền Bắc có câu đùa, đi giày không tất, thà đi đất còn hơn, rồi cũng để cho dễ hiểu với cả đôi. Có người viết, nó đi giày mà chẳng chịu mang tất vớ gì cả. Rồi có khi lại là một tính từ, Bắc bảo điên, Nam bảo khùng, dường như nó tách ra từ một từ ghép điên khùng. Chữ lừa gạt cũng ghép như vậy, Bắc bảo lừa, Nam bảo gạt. Một đứa cháu từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi, cháu giúp bà cho dì tập đi xe máy, cháu ngồi đằng sau, dì ngồi run run cái xe đằng trước. Ngang qua chỗ chợ đông người, đáng lẽ bóp tay phanh, dì lại cuống lên, rồ ga tăng tốc. Xe sầm sầm lao tới, đám quàng gánh chạy dạt. Đứa cháu ngồi sau hoảng, quá hét lên, dì thắng, dì thắng. Lúc ấy dì cũng đang hoảng, dì lại càng chẳng hiểu thắng là gì. Sau một cú hoảng hồn, suýt gây tai nạn, cái cầu dì thắng được dịch là dì phanh xe lại ngay. Rồi tự bao giờ xuất hiện một từ thống nhất hai miền, phanh thắng. Chẳng hạn, không có ý kiến trái chiều thì chẳng khác gì xuống dốc mà không có phanh thắng.
Hướng về đâu?
Người thích dịch chuyển thường có nhiều chuyến đi. Xuyên Việt chẳng hạn, theo những chuyến xe khách, tự lái xe hơi hoặc đi xe đạp xe máy như cánh du lịch bụi mà bây giờ gọi là phượt. Không dám chắc người của 30 năm sau có còn hiểu chữ phượt, một từ đang thịnh lúc này. Cũng có thể coi như tiếng lóng, 30 năm sau cũng chưa chắc còn hiểu nghĩa du lịch bụi. Cũng là một thời ngôn, nhưng chẳng cần bận tâm. Khi ấy người ta có ngôn từ khác. Trải bản đồ ra trước mặt, hướng Bắc ở trên, hướng Nam ở dưới, Đông bên phải, Tây bên trái, người ta sẽ đi sang Đông, sang Tây, lên Bắc, xuống Nam. Trong cuốn sách Người Hùng Trở Lại, Ngọc Tú Dịch, nhà xuất bản Văn Học 2008, trang 33, người dịch viết: đi lên hướng Nam, nghĩ xem, người đang đi lên hướng Nam thì điểm xuất phát là ở đâu nhỉ? Nam Cực chăng? Ngay cả ở Nam Cực thì đi về phương Nam cũng phải hiểu là đi xuống. Mặc dù từ Nam Cực đã coi hết đường đi xuống, hướng Nam ở biên giới. Gây một cảm giác đi xuống, vào sâu, nên còn nói là vào Nam ra Bắc, miền trong và miền ngoài. Vào và ra là theo cách ấy. Ở Hà Nội thì vào Thanh Hóa, Nghệ An, vào Huế, Nha Trang, đấy là vào miền trong. Ở Hà Nội mà nói ra Hải Phòng, ra Quảng Ninh là vì từ nội địa đi dần ra phía biển. Có những cách nói thoạt nghe tưởng vô lý. Anh ấy đang ở ngoài sân. Cô ấy đã ra ngoài công trường. Rõ ràng anh ta đang ở trên sân. Trong phạm vi diện tích của cái sân thì phải là ở trong sân. Cô ấy đã đi và hiện ở giữa công trường, trong công trường. Nhưng cách nói này của tiếng Việt bao giờ cũng xác định điểm chuẩn của người phát ngôn. Người nói đang ở trong nhà, cho nên anh ấy phải ở phía bên ngoài, ở ngoài sân. Người nói cũng đang ở đây, một điểm đã xác định, bên ngoài, chỗ đây được coi là ngoài. Cái công trường ở xa đâu đó là bên ngoài và cô ấy đã ra ngoài công trường, chứ không còn ở trong đây nữa. Tương tự, bà đang gặt lúa dưới ánh nắng gay gắt. Giờ lý ra thì bà phải đang ở trong nắng, giữa nắng, nắng bao bọc khắp người bà. Nhưng dưới ánh nắng là kể từ điểm chiếu của mặt trời, từ trên cao xuống. Ngôn ngữ không chỉ miêu tả chính xác sự bao phủ của nắng mà còn gợi ý cả điểm xuất phát của nắng. Từ đó mà đối chiếu vào câu, cửa sổ mở vào màn đêm bên ngoài. Trích trong tác phẩm Những Mối Tình Nực Cười, trang 128. Đã bên ngoài thì phải mở ra chứ nhỉ? Tâm điểm đang ở bên trong nhà cơ mà. Đây là một cái cách nói lạ với tiếng Việt, nhưng có thể cố lý giải giúp người dịch. Màn đêm mênh mông ở bên ngoài là một hướng và có lối để hòa vào màn đêm ấy. Cái cửa sổ là một lối vào. Mở ra màn đêm bên ngoài là chủ thể đang ở trong nhà. Mở vào màn đêm bên ngoài được hiểu là chủ thể đang muốn tiến vào trong màn đêm ấy và có thể trèo qua đường cửa sổ. Người Việt cũng nói, tôi ngồi xuống ghế, tôi đang đứng, hoặc ở một chỗ cao hơn mặt ghế, và tôi ngồi xuống ghế. Không phải là tôi sẽ ngồi thấp hơn cái ghế, hoặc ngồi bên cạnh chân ghế, nhưng cũng có khi lại nói, tôi ngồi lên ghế, chỉ ra chính xác vị trí là ngồi trên mặt ghế, hoặc là tôi đang ngồi dưới chiếu, thực ra là trên mặt chiếu, chứ không phải ngồi ở phía dưới chiếu. Tôi đang ở vị trí thấp và chuyển lên vị trí cao hơn, ngồi lên ghế. Cũng thế, ông đang uống trà ở trên bàn. Không nên hiểu là ông ngồi trên bàn, mà ngôn ngữ đã vẽ ra cảnh chén trà ở trên bàn khi ông ngồi uống. Còn ông, chính xác là ông ngồi ở bên bàn, bên cạnh bàn. Có khi ta đứng trước biển, đứng trước một dòng sông và câu miêu tả sẽ là họ đứng bên bờ sông, họ đứng bên bờ biển. Đòi cho đúng lý thì phải tả cụ thể là trên bờ sông, trên bờ biển. Cái bờ biển ở đấy, ta đứng ở trên nó, làm sao lại ở bên cạnh nó được? Nhưng chữ bên là chỉ hướng. Hướng ấy là ở bên cạnh con sông, bên cạnh biển. Còn một cách nói nữa cũng là trên dưới, trong ngoài, nhưng ở một sắc độ khác, cụ thể như sau. Dưới tầm hiểu biết của tôi, trích người hùng ở lại. Cứ như thể việc này thấp hơn sự hiểu biết của tôi, nhưng dịch giả lại muốn diễn đạt một ý khác trong tầm hiểu biết của tôi, trong phạm vi hiểu biết của tôi. Hoặc là dưới cái nhìn của tôi, trích những mối tình nực cười, trang 183. Đọc thì tưởng nhân vật nói một cách canh kiệu. Tôi nhìn từ trên xuống, tôi ở thế cao, có phần khinh thị, tất cả đều ở phía dưới, dưới tầm. Nhưng lại cũng rất đơn giản, trong cái nhìn của tôi, theo cách nhìn của tôi, theo quan niệm của tôi.
Càng ngày càng, trong mấy phút.
Có một cách nói, con người ấy càng ngày càng đáng yêu. Ban đầu khi mới vào công ty, có thể cô nàng còn chưa đáng yêu đến như thế. Còn khô khan, lạnh lùng, còn xa cách. Nhưng hóa ra đó chỉ là sự căng thẳng, sự giữ ý, sự đề phòng ban đầu. Qua nhiều ngày, nhiều tháng, sự chia sẻ cảm thông tăng lên, cô trở nên vui vẻ, chan hòa. Cô càng ngày càng đáng yêu. Nhưng người ta khó mà dùng cụm từ càng ngày càng trong hai câu dưới đây. Một, căn phòng ngày càng tối, dù ráng vàng chiều đông vẫn ánh lên. Trích Thử Vai. Trần Thanh Bình dịch, nhà xuất bản Hội Nhà văn 2009, trang 139. Câu thứ hai là, Sharp tiếp tục di chuyển, ông đang tiến ngày càng gần Cathay hơn. Trích Truy Tìm Sự Thật. Trần Quý Dương dịch, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2009, trang 419. Gần như chỉ trong một vài giờ đồng hồ như câu trên và trong mấy phút như câu dưới. Làm gì dài đến ngày qua ngày ở đây? Đành rằng càng ngày càng là một thành ngữ không đòi hỏi phải chiết tự, chi ly, nhưng cũng không thể càng ngày càng chỉ trong vòng vài giờ, vài phút. Ta thử thay chữ ngày càng trong hai câu này bằng mỗi lúc một tối, mỗi lúc một gần, càng lúc càng gần. Từ ngữ thay thế còn có thể nhiều nữa, không hề thiếu